cái câu xong đặt ra, gian khổ là nấc thang thành công của người trí, cũng là vực thẳm của kẻ hèn nhát và lười biếng. Đó, bốn bước đi lý vô ngại. Lý là cái tâm thanh tịnh, sự vô ngại là ứng dụng. Khi con người mà dùng được cái tâm ứng dụng ra là sự, mà không có trở ngại, không có chạy trốn, không có lẩn tránh cái khó khăn nó mới thành tựu được. Lý vô ngại, sự vô ngại, hai cái đó là để luyện căn bản cho cái chân tâm và cái diệu tâm. Nếu con người đang học trong cái khóa này mà chấp nhận đi vào một cái lộ trình gian khổ này thì thành công. Tại sao Sông Đặc nói là gian khổ là nấc thang thành công của người trí, cũng là vực thẳm của kẻ hèn nhát và lười biếng? Nếu cuộc đời này mà chạy trốn những cái đoạn đường đó không bao giờ thành công được. Từ Đức Phật cho các chư tổ cho tới ngài vua Trần Nhân Tông đều cũng đi một cái lộ trình như vậy. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, nó là tổng kết của Bát Nhã và Kim Cang Thừa, Kinh Lăng Già, Kinh Hoa Nghiêm, để cho có một cái lộ trình mình bước đi. Đó, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng là phải đi vào cái gian khổ. Mình đừng né tránh nó. Mình đi thẳng vào nó. Bởi vậy, có câu dao bén nhờ mài trên đá, người trí nhờ luyện nơi đời. Câu đó vậy đó. Dao bén nhờ mình mài trên đá, mà người trí mà nhờ luyện nơi đời. Nếu mình đi vào cái lộ trình đó rồi mà không chịu gian khổ thì cái nấc thang của trí tuệ của mình nó không có hiện ra được. Cái chỗ lý vô ngại, sự vô ngại là nó hai cái đó vậy. Khi mình đã hoàn tất cái lộ trình đó rồi thì nó trở về, trong lý nó có sự mà trong sự đó có nó cái lý, kêu bằng lý sự vô ngại pháp giới. Tất cả mình không có chướng ngại nữa. Nhưng mà nó phải làm cái gì, phải quay trở về cái tâm thanh tịnh của chính mình. Bởi vì con người mà không có trí tuệ, thật sự ra làm việc gian khổ mà không thành công được. Phải có trí tuệ. Phải có cái tư duy. Phải có cái ứng dụng. Rồi đến lý sự vô ngại rồi, cuộc đời của mình bước vào một cái thế giới tự tại. Trong cái lý sự vô ngại đó mình có uy tín rồi. mình ứng dụng ra trùng khắp. Nó là sự sự vô ngại pháp giới. Như vậy cái đoạn đầu lý vô ngại là mình phải dùng cái gì? Mình sống bằng cái tâm chân thật và tình thương, cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Từ cái đó nó mới hiện ra cái căn bản trí, và cái sự nó là sai biệt trí, nó còn tách rời. Nhưng đến đoạn thứ ba thì nó trong lý nó có sự, trong sự nó có lý. Qua đoạn thứ tư thì không có chia nữa mà trực chỉ đi thẳng vào, luôn luôn là trí tuệ ứng dụng không. Không chấp sự mà cũng không chấp lý nữa. Đi thẳng vào cái chỗ đó chúng ta mới hoàn thành được. Kể từ hôm nay tại pháp giới này, các con thử đi. Thử đi, tự mình đặt ra một cái lộ trình đi. Tự mình đi. Thay vì tối mình ngủ đi, mình chịu khó học hỏi đi. Gian khổ là nấc thang thành công của người trí mà. Cũng là vực thẳm của kẻ hèn nhát và lười biếng. Khi hèn nhát và lười biếng, nó có cái xạo trong đó. Câu thứ hai, dao bén nhờ mài trên đá, mà người trí nhờ luyện nơi đời. Nơi đời là phải gian khổ, ứng dụng nó phải gian khổ rồi. Chỗ này chư Phật các tổ đều đã đi qua hết, chúng ta đã thấy rồi. Tại sao chúng ta không bước theo lộ trình của các ngài mà chúng ta phải né tránh để hưởng cái thân giả hộp này? Cái thân này là cái thân giả hộp mà. Mượn cái tài sắc danh thực thùy này mà, cái ngũ quẩn này để mà, đất nước gió lửa và cái thức này để mà luyện, chứ đâu phải là cần nó đâu. Để luyện cái trí tuệ trong kiếp này của chúng ta. Khi con người đã có trí tuệ rồi, làm việc gì cũng thành công hết. Như thành công rồi, nhưng mà phải giữ được cái tâm chân thật và tình thương với cộng đồng. Không phải mượn cái giáo lý này, không phải mượn con đường này để mà sống gian dối, thì thất bại ngay. Không bao giờ thành công được, té liền. Đó. Ở tại Tàu Khê là chỗ của ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Mà thần Tú là người quản lý 500 chúng. Mà ngũ tổ không trao y bát, mà lục tổ Huệ Năng đến mà ngài trao y bát cho lục tổ. Lý do sao? Tại vì con người chấp nhận gian khổ để luyện cái trí tuệ, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, sống bằng chân thật, nói bằng chân thật, làm bằng chân thật. Nên ngũ tổ Hoàng Nhẫn trao y bát, rồi kêu ngài lục tổ xuống xuồng. Ngài ngũ tổ Hoàng Nhẫn chèo xuồng đưa qua sông. Lục tổ bạch thầy, khi mê thầy độ, bây giờ con ngộ rồi phải tự độ lấy thân. Đó, cái câu đó. Khi mê, chúng ta phải nương theo. Mà khi ngộ rồi, chúng ta phải đứng lên tự ra đi, tự đi, tự hành, để phát triển cái kỹ năng của chính mình. Khi mê, khi con mê thì thầy độ. Khi con đã ngộ rồi, để con tự độ lấy thân, Ngài xin cái chèo để Ngài tự chèo. Đó. Các con suy nghĩ những câu này của Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy. Bởi vậy, trên đoạn đường bước bốn bước đi này mà Thích Ca Mâu Ni đặt ra cho chính mình để luyện cái trí tuệ của chính mình. Bởi vì Ngài nhận cái lý đầu tiên của buổi hạ điền là cái chân tâm đầu tiên mà. Nhưng mà còn cái sự là Ngài phải điều thân, điều tức cho nó kỹ, cho nó có sức khỏe rồi. Ngài mang bát ly sinh ăn trong 49 năm đấy, Ngài điều tâm là ứng dụng cái tâm. Vào gian khổ. Để Ngài ứng dụng cái tâm. Vì vậy cái phẩm nhập pháp giới có 53 đoạn đường, thiện tài đồng tử đi trên con đoạn đường này gặp nhiều gian khổ, gặp nhiều gian nan, nhưng mà Ngài cũng vẫn bước đi tới. Đó là xong kết luận lại bốn cái bước đó. Cái lục tướng trong pháp giới thì mỗi pháp giới đều có 6 cái tướng: tổng tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị tướng và thành tướng và ngoại tướng. Tổng đối với biệt, đồng đối với vị, thành đối với ngoại. Theo sự biết của phàm phu, trên sự tướng mà nói, sự và tướng mỗi cách biệt nhau chẳng đầy đủ lục tướng. Nếu theo sự thấy của bậc thánh mà nói, thể tánh các pháp đều đầy đủ lục tướng viên dung, vì lục tướng viên dung nên các pháp chính là nhất chân pháp giới. Vô tận duyên khởi là 6 bước đi. Pháp giới nào cũng phải 6 bước đi. Đất, nước, gió, lửa. Ánh sáng giặc cái biết. Con người ta có cái ngũ quẩn, tài sắc danh thực thùy bị nhiễm. Đất, nước, gió, lửa là cái thân này và cái biết và ánh sáng. Nó có đủ. Tại sao các con ngồi đó mà bị hôn trầm, gục tới gục lui, không có tỉnh thức được? Con người không có tỉnh thức được. Bị mê, không có tỉnh thức gì được thì ứng dụng làm sao? Cái thức là cái quan trọng. Cái thân nó có 5 cái: đất, nước, gió, lửa và cái biết là cái thức. Mà mình ngồi đó mình không tỉnh được thì nó bị hôn trầm ngay. Tại sao mình phải gục? Vì mình đang bị mê. Mình không có tỉnh thức được. Mình đang duyên theo, không tỉnh thức được. Mà không tỉnh thức được, mình ngồi kiết già để thiền quán du già, cũng như là mình ngồi mình ngủ gục vậy. Đâu có ích lợi gì. Thành ra cái mê đó thêm. Thiền quán du già là để tạo cho chúng ta cái tỉnh thức, rồi mới đến tỉnh giác, rồi mới trực giác được. Trực giác là ứng dụng được cái tâm, nó là lý duyên khởi và sự duyên khởi. Mà chúng ta không tỉnh thức được thì không làm được. Cũng gọi là nhất chân pháp giới, vô tận của pháp giới, lý duyên dung này của pháp giới là lục tướng mà được sáng tỏ lý này, căn cứ theo văn nguyện thứ tư của thập địa đại nguyện của bổn kinh, là một cái đại pháp môn của Quan Nghiêm, do cái Trí Nghiêm đại sư kiết lập, nhị tổ của tông Quan Nghiêm. Bởi vì cái vị này là ứng dụng được kinh Quan Nghiêm nên có một cái lộ trình để kiết tập. Cũng như xong là người ứng dụng kinh Quan Nghiêm, xong mới lấy một cái lộ trình là dao bén nhờ mài trên đá mà người trí nhờ luyện nơi đời. Gian khổ là nấc thang thành công của người trí, cũng là vực thẳm của kẻ hèn nhát và lười biếng. Đó. Hai câu này ráp lại thành ra một cái lộ trình của nhập pháp giới của kinh Quan Nghiêm. Ngài Thiện Tài đồng tử sau khi điều thân điều tức xong, ngài mà phải ra chợ. Khi ngài gặp ngài Thiện Trụ Tỳ Kheo dạy cho ngài phải dùng cái tâm để ra chợ. Ngài dùng cái tâm là sự. Ngài dùng được cái tâm vào sự. Còn cái tâm ngài thì ngài Thiện Trụ Tỳ Kheo dạy phải sử dụng cái tâm ra ngoài chợ để gặp sự. Là cái lý ứng dụng cái sự. Hai cái này hiệp nhất lại. Trong 53 đoạn đường, đến cái đoạn đường 52 và 53 gặp ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền kêu ngài phải bước ra chợ một lần nữa để ứng tâm. Trở thành sự sự vô ngại pháp giới. Ngài Phổ Hiền cỡ con voi 6 ngà là lục đạo, trời người, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh, phải đi vào cái đó để ứng dụng cái tâm và cái trí của mình. Trong 52 đoạn đường đã đi qua, phải gian khổ mới được. Khi Thiện Tài bước ra chợ, ngài ứng dụng một cái lộ trình thứ tư là sự sự vô ngại pháp giới, là ngài ứng dụng sứ giả của Như Lai hoặc là ứng dụng Bồ Tát hạnh. Mới trở về giác ngộ mới được. Đó. Con đường đó là phải đi như vậy. Bây giờ các con đi từng bước một. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại. Hai đoạn đường này phải đi cho kỹ. Không đợi, không sợ gian khổ, đi cho kỹ. Kể từ hôm nay, rồi tự mình sáng tạo ra một cái lộ trình. Hằng ngày, hằng giờ, mình ứng dụng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương của mình. Cái câu mà xong đã dạy các con một cái lộ trình. Cái đó tổng thể của cái hệ thống kinh điển của Đại Thừa mà mình ứng dụng. Mình không cần phải học nữa mà ứng dụng. Do trải nghiệm của một đạo sư kết luận lại đưa cho mình ứng dụng. suốt cuộc đời của mình. Cái chỗ này không còn phân biệt nam nữ, còn không còn phân biệt cư sĩ hay là tu sĩ, không còn phân biệt nữa, mà đi thẳng vào. Người nào đi thẳng vào được, dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng là sự, dùng cái chân thật tình thương là lý, hai cái đó ráp lại thành lý sự vô ngại pháp giới. Đó, bữa nay xong tổng kết lại một cái việc đó là cho các con. Cái tổng tướng là nhất hàm đa, là một chứa nhiều, tức là con người có sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đây là tổng tướng các căn lập mà thành. Thể đây là cái tổng tướng của nó, là tướng bao quát toàn thể mọi vật hay là một việc gì khác. Vì sao? Vì tất cả căn, nhãn căn, nhìn, nhĩ căn thì nghe, tỷ căn thì ngửi, thiệt căn là nếm, thân căn là cảm xúc, ý căn là cái biết. Mỗi căn đều là một thể riêng của nó, nhưng sáu căn gom lại thành tổng tướng hay là tổng thể nhận thức của một con người. Trong sáu căn này mà có một căn thanh tịnh thì tất cả sáu căn đều thanh tịnh. Chúng ta lìa được cái phân biệt và chấp thì sáu căn kia đều thanh tịnh. Con mắt nhìn thấy sự việc, mình không, mình lìa cái phân biệt và chấp. Cái lỗ tai mình nghe được sự việc, mình lìa được cái phân biệt và chấp. Trong sáu căn có một căn thanh tịnh được thì tất cả sáu căn đều thanh tịnh. Mà trong một căn động thì sáu căn đều động. Bởi vì sáu căn nhập với sáu giới, một giới được thanh tịnh thì sáu giới đều thanh tịnh. Sáu giới thanh tịnh đều sáu thức đều thanh tịnh. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều thanh tịnh, gọi là 18 giới đều thanh tịnh. Chỉ có một điểm mà 18 giới đều thanh tịnh thì giác ngộ. Cái đó mình ứng dụng từng ngày, từng giờ, từng niệm một. Đừng khởi phân biệt và chấp. Hôm nay xong giảng cái này để cho các con ứng dụng kinh Hoa Nghiêm. Sáu căn thanh tịnh thì sáu trần thanh tịnh, mà sáu trần thanh tịnh thì sáu thức thanh tịnh. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đối diện với sáu trần sắc, sinh, hương, vị, xúc, pháp. Từ đó mà không có một niệm khởi lên phân biệt và chấp thì sáu thức đều thanh tịnh. Sáu thức thanh tịnh thì chuyển được cái gì? Sở thành tác trí. Sở thành tác trí rồi diệu quan sát trí, diệu quan sát trí rồi bình đẳng tánh trí, bình đẳng tính thì đại viên cảnh trí. Đó là chuyển tất cả tám thức đều chuyển về bốn trí. Rồi từ đó cái tâm thanh tịnh rồi ứng dụng ra thành pháp giới trí, thành sự sự vô ngại pháp giới. Đó. Hôm nay lấy cái thân của chúng ta, lấy con người của chúng ta đi từng bước. Nhớ là đầu tiên là sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái mắt thì thấy, lỗ tai thì nghe, mũi thì ngửi, lưỡi thì nếm, thân thì cảm xúc, thức thì cái biết. Mà mình đừng khởi phân biệt và chấp, đụng sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp rồi thì sáu thức đều thanh tịnh. Sáu thức đều thanh tịnh thì 18 giới đều thanh tịnh. 18 nói cho nhịn thì pháp giới đều là thanh tịnh, thì ứng dụng trí tuệ đó thành sự sự vô ngại pháp giới. Hôm nay xong giảng cái này để cho các con biết là cái kinh Hoa Nghiêm nó là như vậy. Mình phải hiểu nó, mình để chỉ cho các con ứng dụng. Bộ kinh Hoa Nghiêm rất dài, chỉ cho các con ứng dụng, mà bộ kinh đầu tiên của Đức Như Lai lập lên một cái lộ trình để Ngài ứng dụng. Hôm nay xong giảng cái này để cho con ứng dụng. Các con phải biết để ứng dụng. Đó. Chứ không phải né tránh cái gian khổ, không phải né tránh cái khó khăn, không phải. Tại vì mình phải đối đầu với mọi mặt. Mình đối đầu với mọi mặt là mình phải chấp nhận cái gian khổ và cái khó khăn. Để mình vượt qua, mình không chạy trốn. Mình không lười biếng. Mình mới vượt qua được trong cuộc sống này. Đó là lý vô ngại, sự vô ngại và sự sự vô ngại đó. Hôm nay, xong giảng cái này để cho các con biết, ngày mai xong giảng tiếp